Nhưng mà cái duyên chính á, thì có thể là mình không qua khỏi cơn bệnh đó. Bởi vì cái duyên mà ra đi của mình á, nó đã đầy đủ. Mình kéo dài đến sự sống nó vô ích. Cái duyên ra đi của mình á, nó sẽ là cái duyên của đạo. Nó làm cái việc cao hơn nhiều, cao cả hơn nhiều lắm. Bây giờ mình thử nói vấn đề, thí dụ như thường xảy ra trong kinh của Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp, thí dụ có một người ăn mày cùi hủi, ta đến nghe pháp, người ăn mày đã nghe pháp xong cái đắc quả Tu Đà Hoàn, cái chứng quả rồi á, là cái đời sống còn lại của vị đó, đời sống ăn xin ăn mày cùng khổ đó, nó vô dụng vô ích. Mà theo cái nguyên lý của duyên khởi á, một cái pháp nào mà nó không còn ích lợi, không còn ích dụng nữa đó, cái pháp đó nó mất tác dụng đi á, thì nó không đóng góp vào vấn đề nhân duyên để khởi lên nữa. Thành ra coi như là cái cuộc sống ăn xin cùi hủi của người đó nó chấm dứt. Thành ra thông thường thấy là trong kinh thường nói là cái vị ăn xin đó chứng được quả Tu Đà Hoàn, vừa bước ra khỏi đạo tràng đảnh lễ Đức Phật, vừa bước ra khỏi đó tức thì bị một con trâu điên mà xa nó chạy đến nó húc một cái chết luôn. Thì vị đó bèn sinh lên cõi trời đó. Thành ra nó thoát khỏi kiếp khổ đau, nó chuyển sang một cái kiếp khác cao thượng hơn nhiều lắm. Thành ra chính những cái lý lẽ đó, những yếu tố đó nữa khiến cho trong đạo Phật, nếu mà mình là người tin đạo Phật rồi thì nhiều khi mình niệm lại không thấy linh ứng. Mà cái người mà người ta mới tin hay cái người mà chuẩn bị để tin, có thể người ta niệm cái nó linh ứng. Nhưng mà người đã theo đạo Phật thì nhiều khi niệm thấy linh ứng. Lý do là người theo đạo Phật rồi, mình có nhiều cái tâm tưởng, nhiều cái tâm nguyện nó cao thượng. Mình không có đòi hỏi là cứ phải sống, cứ phải sống, cứ phải sống như người thường nữa. Mình có nhiều cái tâm nguyện về đạo, tâm nguyện nó cao hơn. Mình cũng biết chuyện là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, mà già rồi mới tìm đến Tứ Tổ để xin khai ngộ. Tứ Tổ ông già rồi, ông giác ngộ nó cũng không có ích lợi gì hết đó. Chỉ có ích được cho chính mình thôi. Thành ra cái nhà sư già nó mới nói, vậy thì Tổ có thể chờ con được không? Thì Tứ Tổ bảo tôi chờ không được. Thành ra nhà sư già đó mới đến dòng sông mới tự vẫn. Trước khi đó gặp một cái cô gái đang giặt quần áo bên sông, hỏi là cô cho tôi tá túc một đêm được không? Cái cô gái nó có bảo được. Thì ông sư già cũng lên phía đầu dòng sông mới nhảy xuống sông tự vẫn. Thì cô gái nó về nhà mang thai. Rồi sau này sinh ra cái người con nó lớn lên chính là Ngũ Tổ Hồng Nhẫn. Thế thì cái vấn đề là nếu mà mình bỏ cái cuộc đời đó đi để mà mình tiếp tục một cái đời sau rất là thành công, rất là cao thượng, thì tại sao mình lại cứ phải kéo dài cái đời này? Thì một cái tâm nguyện đạo như vậy rồi á, mà khi đó có bệnh mà mình cầu cho hết bệnh, nhiều khi bệnh cũng không hết. Thành ra cái lý do nó rất là phức tạp, nhân duyên trong cuộc sống phức tạp đó. Chứ nó không phải như cái máy, mà dù Phật với Bồ Tát rất linh ứng, nhưng mà không phải là như là cái máy, cái robot mình cứ bấm cái nút là nó như vậy. Không phải mình cứ niệm một cái là nó như thế. Mình còn bao nhiêu thứ nữa. Ôi chẳng hạn như là mình, cái người mang cái nghiệp bệnh đó rất là nặng, mà mình chỉ đòi niệm một chút thôi, mình đòi hết. Cái điều đó không được. Thành ra mình vừa phải chân thành tín tâm, mà vừa phải tha thiết, mà vừa phải làm thêm nhiều công đức phước thiện khác nữa, nó mới đủ. Tại vì tự cái sức tín của mình nó không đủ. Mình chưa phải là người giác ngộ, thành ra cái tín của mình nó không đủ để niệm cái là hết. Một vị Bồ Tát, một vị Tổ giác ngộ, nó có thể niệm câu Quan Thêm Bồ Tát thì nghiệp chướng nhiều đời cũng ngừng lại. Nhưng mà con người của mình nó chưa có sự giác ngộ đó, mình niệm nó, trong cái niệm của mình nó ô nhiễm đó. Thành ra đôi khi mình phải làm thêm rất nhiều việc khác nữa, việc công đức khác nữa nó hỗ trợ vào. Thành ra nó phức tạp như vậy, chúng ta không có rõ được là làm cách nào và không rõ được cách nào. Thành ra đừng có nghĩ cách giản dị là cái đó linh nghiệm, cái đó linh ứng, đó là áp dụng 100 trường hợp là đều giống như nhau. Ở trong đạo Phật nói như vậy là phản bác cái lý duyên khởi. Cái nhân duyên là mỗi áp dụng đến mỗi người, một người đó người ta có cái duyên riêng của người ta. thời gian cho đến công năng cho đến gì nó cũng khác nữa. Có nhiều người niệm 2 ngày hết, có nhiều người niệm 2 tháng mới hết, có nhiều người niệm 2 năm mới hết. Mỗi người có một duyên riêng. Thành ra chính như vậy nó mới thành được cuộc đời này, và bảo đảm cái điều đó chắc chắn như vậy dù là tôn giáo nào. Thành ra trong đạo Phật nó thấy rõ cái nhân duyên duyên khởi của chúng sinh, cho nên chính vấn đề ấy, đạo Phật đặt ra 2 cái quan trọng trong cái nhân duyên phức tạp, cái rừng nhân duyên như vậy ấy. Thứ nhất là mình, nơi mình trước, mình phải thanh tịnh. Cái thứ hai là phải đúng cái tha lực, cái lực nhân duyên mà chính ở bên ngoài nó phải là phải có một cái nhân duyên tương ứng với chân lý, tức là đạo. Bởi vì bản thể của mình vốn là chân lý, mà do mình không giác ngộ ra được cái chân lý đó cho nên nó thành sinh lão bệnh tử, bệnh nào cũng có hết. Bởi vì mình, tâm tưởng của mình, đời sống của mình, nghiệp của mình ấy, hành vi của mình nó không đúng với lại chân lý. Mà đạo nó chính là hiện thân của chân lý. Cho nên một khi mình muốn trở lại với cái bản thể đó để giải tỏa tất cả mấy cái sai lạc thành bệnh hoạn này nọ, thì mình phải mượn vô, lúc đó mình chưa thấy đạo ở trong mình, thì mình phải mượn vào một cái hình ảnh đạo bên ngoài mình. Đó, hình ảnh chân lý bên ngoài nó chính là đạo. Thành ra mình phải mượn chúng. Thành ra khi mình gặp vấn đề hết sức nan giải, thì trước tiên hết đạo Phật dạy mình hãy làm điều thiện, và thiện tự trong tâm mình, và sau đó hãy cầu nguyện, hãy niệm Quan Thế Bồ Tát chẳng hạn như vậy, và niệm với tất cả cái tâm thanh tịnh tin tưởng. Thì đó là 2 yếu tố chính. Còn ngoài ra còn nhiều nhân duyên phụ khác rất nhiều, nhưng mà mình cứ nắm được 2 cái chính đó khác. Thì tất cả những cái ý nghĩa duyên khởi này, cho nên Đức Phật đã từng nói, Ngài A Nan là đừng nói duyên khởi là dễ hiểu, duyên khởi là thâm sâu vô cùng, mà chỉ có sự giác ngộ mới thấu rõ thôi. Chính vì vậy chúng ta thấy cũng từ cái ý nghĩa này đó mà một Bồ Tát mới thấy là mình muốn trở thành một đối tượng, mình muốn trở thành một nhân duyên ở trong vô lượng vô biên cái nhân duyên khác của chúng sinh ấy, mà trở thành một cái nhân duyên hữu ích, đắc lực, giúp đỡ đắc lực cho chúng sinh ấy, thì cái vị Bồ Tát đã thấy mình phải thành Phật. Cho nên cũng vì cái tâm nguyện đại bi đó mà chư Bồ Tát phát lên cái nguyện thành Phật. Ở đây mình thấy một người khổ đau thì mình có cái tâm muốn giúp, nhưng lắm lúc mình cũng thấy là mình hết sức muốn giúp. Ví dụ vậy, mình thấy một người nghèo khổ quá, đói quá, thế mình vội vã chạy đi mua một ổ bánh mì á, nhưng khi mình đến nơi người đó đi đâu mất tiêu rồi chẳng hạn. Có nhiều khi đó, tức là nó không có duyên, nhiều khi nó như vậy. Mình muốn giúp người ta nó đã là một cái nhân duyên chính rồi, tức là khi mà ý mình muốn giúp là người đó coi như được cũng đến 50-60% là được giúp rồi, đấy là được khỏi đói rồi đó. Nhưng mà nó còn nhiều duyên khác nữa, thì tất cả những cái như vậy sơ sài nó cũng cho mình thấy là duyên nó phức tạp. Cũng gì bây giờ có nhiều khi mình muốn xen vào một cái khổ đau của người khác, mình xen vào không được. Ví dụ một người, người ta rất khổ sở thì người ta nghiện rượu, mà lắm lúc mình xen vào để mình khuyên giải á, rốt cuộc mình thấy bất lực và vô ích, mà sinh chuyện rất nhiều nữa. Như vậy nó chỉ cho thấy là mình có ý muốn nhưng mà lực không có, mình không nhiếp người đó, mình không làm phục người đó được, mình không mạnh hơn rượu, mình không mạnh hơn mà tất cả những cái tâm tưởng lý luận của người đó chẳng hạn như vậy. Thành ra chính vì vậy mình phải làm sao bây giờ, nếu nói khi mình nhìn thấy cái khổ đau của con người, của chúng sinh nó vô lượng vô biên, thì mình thấy là nhiều khi mình có cái khả năng giúp được cái này nhưng không có cái khả năng giúp được cái khác. Thành ra chính đó nó là cho thấy là chúng ta quá lắm mình xen vào được đời tư của một người khác là chẳng qua mình có một cái duyên, thuận duyên với người ta. Nhiều khi mình khuyên giải được người bạn này bỏ rượu, nhưng mà đến người bạn khác thì mình không khuyên được. Thành ra mỗi người mình có duyên thì mình mới làm được. Mà có duyên là do gì vậy? Theo đạo Phật nhìn, do đời trước của mình á, mình đối với người đó mình khởi lên một cái ý muốn giúp người đó, và mình đã làm một hành động có lợi cho người đó, người đó cảm thấy hân hoan hoan hỉ, cái sự sung sướng khởi lên ở nơi người đó, mình là cái nhân duyên chính. Cho nên đến đời này á, đối với người đó mình có cái năng lực, mình có cái năng lực xem vào được, chặn đứng được những cái yếu đuối của người đó, nâng đỡ người đó lên được, là nhờ đời trước mình có làm lợi ích cho người đó rồi. Cho nên khi Bồ Tát thấy cái nguyên lý đó thì Bồ Tát nghĩ là mình muốn độ chúng sinh, mình phải làm lợi ích cho chúng sinh. Khi mình làm lợi ích cho một người, mình trở thành một cái nhân duyên khởi lên cái hạnh phúc cho người đó. Thiếu mình là người đó sẽ mất cái hạnh phúc nó đi. Nếu mà mình mà làm được chuyện đó thì mình trở thành nhân duyên chính, tức là mình có một cái lực ảnh hưởng chính đối với người đó. Thành ra chính đó mà Bồ Tát bắt đầu con đường Bồ Tát Đạo là bố thí, xả cái của mình ra cho mọi người. Bởi vì con người ta hưởng, ý thức được cái sự sung sướng đầu tiên hết, cái mức độ thô nhất là qua vật chất. Cho nên Bồ Tát trong lục độ Ba La Mật mới đi con đường cái độ đầu tiên hết là bố thí Ba La Mật. Thì Bồ Tát bắt đầu biết rằng là chúng ta thì nghĩ rằng là xả thì mình lỗ, nhưng mà chúng ta phải hiểu ý nghĩa của đạo. Nếu mà nó lỗ lã như vậy thì không có vị nào có trí huệ mà đi theo đạo hết. Nhưng mà quên mất điều là trong đời sống này ai mà có ảnh hưởng với mình, có năng lực với mình, người đó đều từng bố thí cho mình, đều từng giúp đỡ mình. Cho nên cái người mà bố thí nhiều, tự nhiên người đó có năng lực đối với tất cả mọi người mà mình bố thí, người đó trở thành là tự nhiên có cái năng lực ở trên cao, có năng lực làm người đứng đầu, là chúa tể. Thành ra trong đạo Phật mới nói là mình muốn thành thượng đế đâu có khó, mình tu tứ vô lượng tâm, coi tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới như con của mình, làm lợi ích cho tất cả, quán tưởng như vậy, đó là cái con đường để thành tựu phạm thiên. Thì mình có cái tâm đó, tự nhiên nó phát triển năng lực. Mình khi mình khởi lên cái tâm nguyện như vậy là mình khởi lên một cái nhân duyên. Cái nhân duyên nó khơi dậy một năng lực phi thường, mà lắm lúc mình trở thành, nếu mình sinh là con người trở thành vua chúa, mà nếu mình phát triển cái đó đến mức tận cùng, mình trở thành những bậc thần thánh linh thiêng mà người đời phải tôn thờ. Thành ra chính cái điều đó, điều mà trong đạo nhìn thấy, thành ra làm việc thiện, làm lợi ích, bố thí không có lỗ lã. Ở đời này không phải là tiền của giàu sang nó đến với mình một cách ngẫu nhiên đâu. Con người ai cũng công nhận như vậy, nhưng mà con người ta lại bị chấp ngã, thành ra người ta lại nhìn nhân duyên chặt lắm. Thành ra người ta nói là tôi giàu có như vậy là do nơi tài năng của tôi. Người ta nghĩ là tài năng của người ta là cái nhân duyên chính. Nhưng thử nhìn lại xem, có nhiều người tài hơn mình lắm mà nghèo hơn mình. Thế thì nếu mà mình nghĩ là do tài của mình nó thành cái giàu đó là mình nghĩ chặt rồi. Nếu mà đúng như vậy thì cứ người nào tài hơn là người đó giàu hơn. Thành ra chính vì vậy chúng ta nhìn chặt, nhìn cũng là nhìn theo nhân duyên mà nhìn chặt. Thật ra cái nhân duyên đó là bởi vì mình có làm thiện, mình có làm lợi ích. Ví dụ mình sản xuất ra món đồ như là mình làm hoa giả cho mình bán, thì cũng có thiếu gì người, người ta cũng sinh sống, người ta cũng làm hoa giả người ta bán, thì nó thành cạnh tranh. Nhưng mà nếu trong những đời trước mình bố thí nhiều đó, thì người ta cạnh tranh có lại mình đâu. Tự nhiên khách hàng nhìn thấy cái hoa bông hoa giả của mình là muốn mua, nó phát sinh những năng lực chiêu cảm rất lạ lùng. Thì chính cái lý lẽ đó trong đạo Phật nhìn thấy vạn pháp như vậy, do duyên khởi. Nhân duyên nó khởi lên như vậy mà quan sát đến cùng thì vấn đề thiện ích lợi vô cùng. Thành ra đạo Phật thấy rõ cái lý do đó mà nói mình hãy làm thiện, chứ không phải đạo Phật khuyến khích mình làm thiện bằng cách là của tôi. Ví dụ đạo Nho khuyến khích mình có hiếu bởi vì đó là mẹ của mình, lấy cái tôi của tôi mà lập nên cái đạo đức đó. Còn đạo Phật đó, thành lập cái đạo đức, cái sự thiện là ở chỗ nhân duyên, duyên khởi. Chân lý của đời sống này vốn là duyên khởi, thành ra nhìn theo cái chân lý đó mà thấy ra cái nghĩa của thiện rất cần thiết cho đời sống của mình. Do đó cho nên mình chỉ có người vô minh mới tự làm hại mình, còn cái người khôn ngoan thì làm lợi cho mình. Mà cái người khôn ngoan thì biết lý duyên khởi, biết lý duyên khởi rồi người đó không có làm ác vì nó sẽ làm thiện. Thành ra cái thiện của đạo Phật đó là trên chân lý, dựa trên căn bản chân lý mà xây dựng cái thiện, không phải dựa trên cái tình cảm tôi với của tôi. Thành ra chính đó mà một người con mà là một Phật tử mà có hiếu với cha mẹ đó, là cũng nghĩ là hiếu là một cái yếu tố, một cái nhân duyên thiện, cho nên mình phải làm. Bởi vì chân lý của cuộc sống này á, hễ mà nhân duyên nó thiện thì nó khởi lên cái pháp hạnh phúc. Vì vậy mà mình dùng cuộc sống này nó, tất cả cái thiện của cuộc sống này nó làm những cái duyên, những cái phương tiện để tạo duyên thiện, và mình sẽ được một cái kết quả rất là tốt đẹp. Thành ra chính vậy mà mình làm lợi ích cho mọi người, thì cái làm lợi ích mà dựa trên chân lý nó sẽ bền vững nếu mà mình càng thấy rõ, nó lay chuyển cái tâm của mình. Còn mình làm chuyện thiện mà dựa trên tình cảm á, thì nay thay mai đổi, nay là ân mốt là oán, nay là thương mai là ghét. Còn dựa trên chân lý mà làm chuyện thiện á, thì làm sao nó cũng lay chuyển cái tâm thiện của mình hết. Cho nên chính vì vậy mà con người của mình nó mở ra được một hướng đi. Mình đi á, mà đi một lát quay trở lại, đi một lát mà không đúng thì đâu phải là đi. Đi á, nó phải là bền, nó cứ thế, nó không lùi, không thối thì mới gọi là đi. Mà có đi thì mới là có đạo. Thấy ra cái thiện trong đạo Phật á, nó là một con đường đạo, nó không phải là tình cảm của thế gian. Chính lý lẽ như vậy mà chúng ta thấy Bồ Tát nhận xét là hết mà làm lợi ích cho chúng sinh. Và Bồ Tát dứt khoát không lay chuyển cái tâm làm lợi ích đó, không để cho bất cứ một cái tâm thế gian nào lợi, so đo lợi hại của thế gian nào đó dựa trên cái ngã của mình mà nó làm cho mình thối thất hay là do dự. Thì vị Bồ Tát muốn như vậy thì dĩ nhiên nói theo tâm trạng của một người mới phát tâm thì người đó còn cần đến rất nhiều yếu tố khác, tức là mình phải cần đến sự gần gũi với Phật, với Bồ Tát. Nếu mà mình quá xa lạ với quan thêm Bồ Tát này nọ thì tự nhiên là cái pháp bố thí, cái pháp từ bi của mình nó cũng khó mà xây dựng vững chắc lắm. Thành ra chính vì vậy mà còn nhiều, rất nhiều yếu tố khác họp nào nữa, mà chúng ta chỉ nói qua cái nguyên tắc vậy để cho mình nhận thấy. Ở đây chúng ta nói tiếp cái tâm nguyện của vị Bồ Tát đó là phát tâm làm lợi ích cho chúng sinh mà không có do dự. Rồi từ đó trở đi nó mới qua cái hỗ trợ của các nhân duyên khác như Phật, Bồ Tát, thiện tri thức này nó, kể cả tụng niệm, đảnh lễ Phật, cho cúng dường Phật, liên hệ với Tam Bảo, tất cả những cái duyên hỗ trợ như vậy. Thì từ từ cái tâm làm lợi ích càng ngày nó càng mạnh. Mà càng làm thì tự nhiên nó càng rộng mở ra. Và từ từ con người mình nó phải có một cái nữa. Chúng ta đi vào đạo đầu tiên nó như là cái người mà đứa bé chập chững đi, hay cái người mới đầu mà tập đi cái patang đó chẳng hạn. Mình cần phải có người mình vịn vào, thả ra một chút là mình chập choạng muốn té. Cái trong đạo của mình cũng vậy á, nó cần phải có người bơm, có người thổi, có người khuyến khích, không thôi là nó xẹp. Mà hở ra cái là mình thấy do dự lưỡng lự, nó muốn phiền não, nó muốn đổ. Thì nếu mà mình bước chân vào con đường đạo thì từ từ mình phải đặt cái điểm tựa của mình từ từ vào con đường tinh thần, vào tâm linh và tinh thần, và mình phải khơi dậy cái lòng tin. Ví dụ mình là bố thí, tôi có một sư huynh hồi chưa đi tu, ông này có cái bố thí rất hay. Ông có bao nhiêu tiền trong túi ông không cần biết, nhưng mà khi ông gặp một người ăn mày, một người ăn xin, một người nghèo khổ, không ăn xin nhưng mà nghèo cùng nghèo khổ chăng nữa, hoặc người ăn xin nào đó xin ông một cái, thì ông thọc tay vào túi, ông móc ra, móc được bao nhiêu đưa bấy nhiêu, móc hết đưa luôn, không do dự. Đó là một cái tính của ông ta biết từ kiếp nào mà có trước khi xuất gia nữa. Và xong rồi không bao giờ luyến tiếc, bởi vì chúng ta biết là đó là mình nói đại khái hành động, một hành động nó có thể gọi là không phải đó là một hành động tiêu chuẩn hay gì hết á, nhưng mà mình tôi lấy một thí dụ với nó, một hành động của đạo. Mà thực ra đạo đó là tùy theo khả năng mỗi người mà bố thí, chứ không phải đó là cái tiêu chuẩn chúng ta phải bố thí theo cái lối đó, nhưng mà tôi lấy vậy đó, tôi lấy làm thí dụ thôi. Thì lúc đó cái người làm cái việc đó, người ta không có tin vào vật chất. Ví dụ nếu người tin vào vật chất sẽ đặt câu hỏi, mình cho hết rồi một lát mình lấy tiền đâu ăn. Nhưng mà cái người mà theo đạo từ từ mình phải tập, mình nói là hễ mình đã cho hết thì mình không bao giờ hết đâu, phải tin như vậy. Tức là từ từ mình nương vào, mình nương vào, mình tin tưởng, mình nương vào cái nguyên lý thiện nhân quả. Mình đã làm một việc thiện, mình không có bị cái gì xấu đâu. Mình không tin vào vật chất nữa, mình tin vào cái nguyên lý nhân quả. Mình phải tập như vậy. Nếu mình không tập như vậy là mình té hoài. Tập như vậy quen rồi mình mới không có nương vào vật chất nữa, mà mình bắt đầu thấy mình có sức mạnh, sức mạnh của tinh thần. Và nếu mà mình không tập như vậy á, thì mình sẽ rụt rè. Mình cũng có thể làm, nhưng mà làm rất lâu nó mới bắt đầu nó tăng trưởng. Bởi vì mình cứ bố thí, ví dụ vậy, một tháng một đồng thôi, mình làm như vậy lâu năm lâu tháng, tự nhiên cái tâm bố thí nó tăng ra. Đó là một cái huân tập. Cách đó cũng được, nhưng mà cách đó thì mình phải chịu thời gian lâu. Còn nếu mình muốn mau mau một chút thì mình phải tập nương tựa vào cái luật nhân quả, tập cái tâm của mình nó tin tưởng vững chắc vào cái luật nhân quả, thì mình bắt đầu mình thấy mình sẽ làm được nhiều hành động mạnh mẽ, hành động thiện mạnh. Thì đó là những điều mà chúng ta thấy nó cần thiết để trong vấn đề tu tập như vậy. Nhưng tiếp tục thì vị Bồ Tát càng ngày càng phát triển. Thì vị Bồ Tát đó phát cái tâm nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, để ảnh hưởng, để trở thành một nhân duyên gần gũi và chính yếu đối với các chúng sinh đó, để mà có thể cứu giúp. Thì trong lúc làm như vậy thì vị Bồ Tát đó cũng thấy rõ là bắt buộc mình giúp chúng sinh là mình phải có một cái hướng đi cho chúng sinh, đưa chúng sinh về đâu. Thì Bồ Tát đó phải biết rõ vấn đề lợi ích cứu cánh. Cái lợi ích của vật chất nó nhất thời thôi, và vật chất bao giờ nó cũng đi kèm theo với những cái tâm phiền động, cái tâm phiền não. Tâm tham nó khởi lên là do người ta bám vào vật chất, mà do không được cái vật chất đó cho nên sân hận nó phát sinh. Cho nên Bồ Tát ý thức ra những điều đó mà thấy là con người muốn thật sự hết khổ thì con người đó phải chuyển cái tâm của mình nó vào tương ứng với chân lý, nó trở về với chân lý. Thì chính như vậy mà Bồ Tát phải chuẩn bị trước cái chân lý đó, chính mình phải là cái người theo, phải là cái người chứng nhận cái chân lý đó. Và mặt khác đối với mọi người, mình luôn luôn làm chuyện lợi ích. Cho đến bao giờ đó mà có thể nói là mình làm lợi ích cho người đó qua nhiều phương diện, và cho đến cuối cùng á, cái sự lợi ích nó đến cái mức độ tột cùng là mình mang chính cái thân mạng mình ra để làm lợi ích, thì coi như là lúc đó đó, cái hành động đó của vị Bồ Tát đó là cái hành động mà không còn gì trên nữa. Trên phương diện vật chất mà mang chính cái thân mạng mình ra để làm lợi ích á, là không có gì vượt qua được cái đó nữa hết. Là coi như Bồ Tát đó thành tựu một cái giai đoạn đầu của bố thí. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn tâm linh tinh thần đó, là nó thuộc về đạo đó. Là cái bố thí nó trở thành đạo, nó kêu là ba la mật đa, là cái con đường thiện nó đưa đến cái chỗ giải thoát đó. Thì cái vị Bồ Tát đó nó bắt đầu bố thí pháp, và cái vị Bồ Tát nó nhiếp chúng sinh đó là để mở pháp ra, tức là khai mở cái chân lý nó ra. Thì Bồ Tát nó lấy hết tất cả những nhân duyên trong những đời trước của mình đã làm lợi ích về vật chất cho chúng sinh để bây giờ mang nó ra đó, để nhiếp các chúng sinh đó nghe pháp, vào với pháp, nghe chân lý, vào chân lý, quay trở về với chân lý. Nó khó nhất. Mình cần, mình muốn giúp cho người ta, mình muốn làm một cái thang lực á, để đưa người ta vào đạo được á, mình phải làm lợi ích cho người ta đến mức độ tột cùng, tức là đem cả thân mạng mình ra làm lợi ích nữa. Cho nên trong tiến trình tu Bồ Tát đạo, nó các Bồ Tát mê thực hành bố thí cho đến mức là bố thí tất cả gia sản, rồi đến mức bố thí vợ con, tức là gia sản bên ngoài á, mà gần nhất, rồi đến mức bố thí thân mình, thân mạng mình, là coi như cái gia sản bên trong nữa. Bố thí hết như vậy thì Bồ Tát không còn có một sự sợ hãi nào nữa hết trong đời sống này. Và cái công đức, cái năng lực của cái vị Bồ Tát nó siêu việt vô cùng. Cho đến cõi trời như này nọ đi nữa nó cũng không dám làm cái chuyện đó. Cho nên cái vị Bồ Tát nó vượt ra khỏi cả cõi trời nữa. Vì vậy mà khi mà đối thoại nói chuyện với các Bà La Môn thì Đức Phật mới hỏi chứ Thượng Đế của các ông như thế nào. Thì mấy vị Bà La Môn nó nói Thượng Đế tôi bác ái này nó bao la quảng đại. Thì Phật bảo ta cũng bác ái bao la quảng đại. Nói đức tính nào ra Phật cũng bảo là ta cũng đều thành tựu cái đó. Mà khi Đức Phật hỏi lại thì mấy ông đó nói cái nghĩa bao la bác ái chỉ là nói danh từ thôi. Mà mấy ông đó không hiểu rõ những nhân duyên như thế nào để thành tựu cái bao la bác ái đó. Đức Phật bảo ta biết rõ làm những gì, tu những gì, nhìn như thế nào thì được như vậy. Tức là Đức Phật biết hết tất cả mọi duyên của các pháp, mọi duyên khởi đến các pháp. Thì chính đó là cái cho thấy cái duyên khởi trong đạo Phật thêm mặt nữa, nó thâm sâu như vậy. Thì khi mà Bồ Tát nó, vị Bồ Tát nó siêu việt lên như vậy rồi đó, thì vị Bồ Tát nó thấy rõ là tất cả những chuyện mình làm để ngày nay mình thành tựu nên cái kết quả siêu việt ấy, nó chỉ là để nhiếp chúng sinh mà độ chúng sinh thôi, chứ không phải là người để ngồi trên cao mà cho mọi người lạy ở dưới. Tất cả cái thành tựu cao cả như là một thượng đế ở trong đạo Phật là nó chỉ là nhằm làm phương tiện cho chúng sinh nghe pháp. Thành ra đó là điều nữa chúng ta nhận xét mà thấy cái khác biệt trong đạo Phật. Khai mở chân lý ra cho chúng sinh. Mình có thể nói là nếu mà Bồ Tát mà không có cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh, Bồ Tát đó không có tạo tất cả những nhân duyên để trở nên siêu việt như vậy. Nhưng mà do bởi vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên mới tu tập mà thành Phật. Nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói là chúng sinh là cha mẹ của mười phương chư Phật. Bởi vì nếu không có chúng sinh đau khổ vô minh thì không có Phật. Chúng sinh như là gốc rễ, Phật như là quả. Thì tại sao mà trong một tôn giáo nào mà có thể có những câu nói như vậy? Thì cho mình thấy là đạo Phật có cái khác biệt. Bởi vì đạo Phật nhìn theo duyên khởi, Phật do duyên mà khởi ra. Và duyên nó là duyên nơi chúng sinh khổ đau và tâm đại từ bi cứu độ chúng sinh. Thì ở nơi chỗ đó mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa Phật là như thế nào. Thành ra như vậy vị Phật, một vị Phật đó, cái chữ Phật nó nói lên một ý nghĩa. Sau này truyền thống văn hóa Trung Hoa cũng cho thấy là Phật cao hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mình cứ đọc truyện Tàu cũng thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải chịu thua Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh quậy mức Ngọc Hoàng Thượng Đế chịu thua, mà chỉ có Phật xuất hiện đó thì mới trị được thôi. Thành ra cái chữ Phật nó cao hơn cả là Thượng Đế Ngọc Hoàng gì nữa. Nhưng mà thực sự ra Phật không có xa gì với mình hết. Mà cái Phật đó nó thực ra chỉ là để cho mình thôi. Mà rốt cuộc để cho mình ấy, là để cho mình khơi dậy cái Phật ở trong mình và thấy ra và thành tựu cái Phật ở nơi mình. Thành ra cái ý nghĩa ở trong đạo Phật nó bao trùm cả tôn giáo, mà nó không lìa xa cái hiện sinh này, cái hiện thực của cuộc sống này, và nó không có rời bỏ con người chúng sinh hữu tình. Chúng ta tiếp tục thì khi Bồ Tát nhận ra, Bồ Tát thấy ra tất cả mấy cái đó thì Ngài phát nguyện thành Phật. Phát nguyện thành Phật độ chúng sinh. Thì tiến trình đầu tiên của Bồ Tát phát tâm, chúng ta biết là phát cái ý muốn là cứu thành Phật, cứu độ chúng sinh. Sau đó Bồ Tát thực hành, từ cái tâm nguyện đó Bồ Tát bắt đầu thực hành tất cả mọi sự lợi ích. Nó vừa có nghĩa là thiện, và nó vừa có nghĩa là công đức của đạo, năng lực, cái năng lực để mà nhiếp thọ chúng sinh. Thành ra vừa có nghĩa từ bi trong đó nữa. Rồi Bồ Tát phải thực hành tất cả mọi cái có ích mà nó theo nghĩa đạo. Thì mình, một con người ấy, mà cho mình hỏi tiền là đưa tiền, hỏi tiền là đưa tiền, tiền chiều mình như vậy ấy, thì dần dà mình sao? Mình nhớ ơn người đó không? Chưa chắc, mình leo đầu người đó mình ngồi ấy. Thì người đó chính là ai? Người đó chính là cha mẹ chiều mình á, cha mẹ chiều con đó, thì vậy đó. Thành ra đó là cha mẹ, thì cái nghĩa của cha mẹ đó là cái người sinh dưỡng và làm cho thành tựu, chứ cái ý nghĩa của cha mẹ không phải là làm hư, không phải là trả nợ, không phải là tôi tớ đó. Thì đạo Phật luôn luôn lấy lại tất cả mọi ý nghĩa đúng của tất cả mọi cái vị thế, mọi cái sống của thế gian này, cũng như xuất gia tu hành, một người tu sĩ thế nào là một tu sĩ, thì Đức Phật cũng đều lấy lại cái ý nghĩa đó hết. Người tu hành lìa, xuất gia là lìa khỏi ba nhà của ba cõi, lìa khỏi nhà của năm uẩn, của phiền não, chứ không phải là lìa khỏi cái nhà của bố mẹ mình, của vợ con mình đâu. Thành ra lấy lại tất cả mọi ý nghĩa như vậy. Trong đạo Phật, Đức Phật lấy lại hết mọi ý nghĩa và vẫn dùng những danh từ đó, nhưng mà lấy lại cái nghĩa đúng nhất, nghĩa cao cả nhất. Thành ra cái vị cha mẹ ở đây là kiêm luôn là bậc thầy. Thành ra Đức Phật, Bồ Tát thấy vậy cho nên Bồ Tát mới phải luôn luôn nhiếp thọ, mà làm sao để có thể khai mở, tức là làm thầy được. Mà muốn làm thầy là để người ta nghe, muốn người ta nghe thì phải nhiếp người ta mọi mặt hết. Thành ra nó không phải chỉ bố thí, mà mình phải có cái đạo đức, mình phải có một cái tâm đức hạnh nữa, phải trì giới, mình phải có cái sự nhẫn nại. Tại vì chúng sinh, cái vô minh nó rất là chai lì, và cái phiền não nó rất là nhây, cho nên Bồ Tát phải nhẫn nại. Cái nhẫn nại đó nó không làm, nó làm nhiếp người kia ở chỗ là nó có sự tinh tiến, nó có thiền định, nó có trí huệ ở trong nó. Cái nhân này đó nó không phải là sợ hãi, nó không phải là chiều, nó không phải là tình cảm. Như là bà mẹ nhẫn nại với con cái, nó vẫn là một cái tình cảm. Nhưng mà cái nhẫn nại đây của Bồ Tát là nhẫn nại của đạo. Nó nhẫn nại để làm khuất phục cái người kia mà phải lắng nghe chân lý. Thành ra tất cả như vậy nó trở thành ra là 6 cái độ của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, trí huệ. Thì Bồ Tát phải tu tập cái đó, mà tu tập cái đó ở đâu vậy? Tu tập đối với chúng sinh. Cho nên phát khởi lên cái Bồ Đề Tâm rồi, Bồ Tát bắt đầu làm việc với chúng sinh. Bồ Tát bắt đầu sinh ra. Cứ mỗi một kiếp của Bồ Tát như vậy, mỗi một đời sống như vậy là gặp gỡ rất nhiều chúng sinh. Và trong đó chúng sinh nào cần phải tu bố thí, mình làm bố thí. Chúng sinh là cần phải tu nhẫn nhục, mình nhẫn nhục. Chúng sinh là cần phải tu trì giới, mình trì giới. Bồ Tát thực hành như vậy, tu tập như vậy trong rất nhiều kiếp, cái lực công đức, cái lực từ bi, cái lực nhiếp thọ chúng sinh nó càng ngày càng tăng trưởng. Sau này Bồ Tát không hề thấy sợ hãi khi mà bố thí ở thân mạng này, khi mà nhẫn nhục cho đến người ta hại mạng cũng không thấy sợ hãi, mà cái tâm, cái đối tượng là chúng sinh từ từ nó phải chính xác lại. Khi mình nói chúng sinh mình nói bâng quơ lắm, mà rồi khi mình làm việc như vậy thì mình vẫn gây gổ. Thì từ từ Bồ Tát tu tập từ từ là tiếp xúc với người nào là thấy người đó là chúng sinh. Và cái nguyện của mình lợi ích cho chúng sinh, không hề có cái phân biệt chúng sinh thiện, chúng sinh ác. Tại vì cái thiện ác đó, nó thuộc thế gian, nó như bọng viễn thôi. Nó chỉ có nhất thời, nó chỉ có trong một giai đoạn thôi. Cho nên nó không phải cứu cánh. Bồ Tát giờ đi tìm cái chân lý cứu cánh để lợi ích chúng sinh. Cho nên Bồ Tát không dựa căn cứ bố thí, phải bố thí cho ai. Khi mà Bồ Tát bố thí mạnh rồi đó, sắp sửa đến cái mức độ mà tột cùng á, cái vị Bồ Tát nó không phân biệt chúng sinh nữa. Bất cứ chúng sinh nào đến xin đều cho. Ví dụ bây giờ một người giàu hơn mình nhiều mà đến xin mình cũng cho, mở miệng xin là cho, chứ không có so đo tính toán suy xét. Cái anh nó đã nhiều tiền, đã giàu rồi mà còn đi xin mình cho như vậy đâu có được. Bồ Tát không có cái suy nghĩ đó nữa. Chúng sinh mà ở trên cõi trời, Bồ Tát cũng muốn cứu độ, cũng thấy là nếu cần xin tôi cho anh, cho nên anh sẽ bị đôi nhiếp. Tôi cho anh cho nên đời sau tôi nói pháp là thế nào anh cũng nghe và anh cũng thâu nhận. Đó là cái lý do như vậy mà Bồ Tát vậy. Một phần nữa là khi mà cái tâm đại bi nó bắt đầu nó đi thật sâu rộng, nó bắt đầu nó trở nên cụ thể, nó phát triển rộng mạnh, từ từ cái tâm đại bi nó làm cho tâm Bồ Tát không phân biệt chúng sinh nữa. Cái căn bản mà để Bồ Tát độ chúng sinh không phân biệt đó là Bồ Tát thấy ra hai mặt chân lý của chúng sinh. Một mặt đó, chúng sinh là khổ đau, chúng sinh nào cũng khổ đau hết, từ cõi trời trở xuống. Thành ra Bồ Tát thấy chúng sinh nào mình cũng thương giúp được. Cái mặt thứ hai là mặt chân thật nhất, đó là tất cả chúng sinh thực ra đều duyên khởi, đều là tính không. Bồ Tát nhìn theo hai mặt như vậy đó mà độ chúng sinh. Trong lúc độ như vậy, Bồ Tát vừa nhiếp thọ mà vừa không lìa xa chân lý, đều thấy chân lý duyên khởi trong đó. Do đó cho nên Bồ Tát biết rõ cái hành động của mình, cái nhân quả của mình mà không bị dính kẹt ở trong đó. Nếu mình trong lúc mình say mê bố thí, mình quên mất, mình không quán người đó là không, thì nó sẽ thành tựu cái ngã. Tôi đã bố thí, tôi đã làm những việc bố thí, tất cả những cái nghiệp mà mình đã làm, tất cả những nhân duyên mình đã làm đó, nó kết lại thành quả liền, và mình bị kẹt vô cái quả đó ngay. Một cái vị nào mà thiếu cái quán sát về tính không, về chân lý mà hành bố thí, thì vị đó hành bố thí xong cái kiếp sau cái sinh lên cõi trời hưởng phước liền, nó dính cứng ở trong cái nhân quả đó ngay. Thành ra Bồ Tát phải tiếp tục nhìn thấy chúng sinh là không. Bồ Tát bố thí xong rồi mà không bị dính vô trong kết quả đó, mà nó tiếp tục tiến nữa, Bồ Tát thấy là chưa đủ, này không có dính, mình phải xả cả thân này nữa. Từ cái chỗ đó mà nó mới tiến dần đến cái chỗ Bồ Tát bắt đầu thấy là mình thành tựu được tất cả những cái nghiệp, tức là những cái ý muốn mà lợi ích cho chúng sinh của mình á, coi như mình thành tựu. Cái ý muốn cứu độ nó chưa xong, nhưng mà để cứu độ mình phải là làm lợi ích. Làm lợi ích xong rồi, giờ còn cái phần cứu độ là cái phần mà dùng pháp á, chuẩn bị để cho mình có thể dùng đến pháp á, mà tiếp độ chúng sinh á. Bồ Tát này bắt đầu mới chuyển sang vấn đề tu đạo nhiều. Bồ Tát bắt đầu chuyển sang là luôn luôn hướng về đạo. dù vẫn còn duyên với chúng sinh để nhiếp chúng sinh đó, thì chúng ta có thể nhận xét như vậy: một vị Bồ Tát đó, sau khi bố thí nhiều cho chúng sinh, mà trong giai đoạn bố thí đó mình có thể sống cuộc sống tại gia, mình có thể sống hòa lẫn với chúng sinh, nhưng mà sau nhiều kiếp mình thành tựu như vậy rồi á, thì mình sinh ra đời làm con cái của một cha mẹ nào trong một cái cảnh quốc độ nào đó, thì Bồ Tát nó có thể bỏ đi vào rừng núi tu tập, xuất gia tu hành, bắt đầu thực hành những cái hạnh của người xuất gia. Thì những chúng sinh kia đó, họ do nhiều kiếp đó, họ mình nói một cách dễ hiểu là mang ơn cái vị Bồ Tát đó, cho nên kiếp này Bồ Tát nó xuất gia tu đạo đó, tự nhiên họ cũng đâm cung kính cái con đường xuất gia. Đấy là Bồ Tát nhiếp chúng sinh từ từ như vậy, làm cho chúng sinh bắt đầu tôn trọng cung kính cái con đường đạo trước. Rồi sau đó thì từ Bồ Tát mới nhiều kiếp như vậy nữa, Bồ Tát mới nhiếp tu các hạnh khác của sự xuất gia, như thiền định, như trí huệ. Bồ Tát từ từ mới khai mở cho chúng sinh. Khai mở chúng sinh thì lúc đó chúng sinh bị Bồ Tát nhiếp mạnh mẽ bởi vì cái nhân duyên. Chúng ta thực sự ra thì nói về vấn đề nhân duyên rất phức tạp, và tôi vẫn thường nhắc như vậy. Bởi vì quý vị có thể nói là không biết mình có được Phật Bồ Tát nào nhiếp hay không. Thì nếu mà nói theo nguyên tắc thì chúng ta là được hai vị nhiếp thọ mình. Nếu mà nói như là hôm nay chúng ta học, nói mà gọi là học về tịnh độ, thì chúng ta có thể nói là vị nào theo tịnh độ là quý vị có đến ba vị Phật nhiếp các vị. Nhiếp một cách gọi là trực tiếp cụ thể đó, là ba vị. Thứ nhất là Phật Thích Ca, thứ hai là Phật Di Lặc, và thứ ba là Phật A Di Đà. Thì khi nói đến Phật A Di Đà thì mình không tránh khỏi là mình phải biết ngay là có Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Nhưng ở đây mình nói Phật thì là như vậy. Bởi vì chúng ta là được Phật Thích Ca nhiếp, thành ra ngày nay chúng ta mới là đệ tử của Phật, đệ tử của đạo Phật, thành ra Phật tử. Không có cái sự nhiếp thọ đó thì những đời trước chúng ta không được như vậy. Mà nhiều lắm lúc có một kiếp nào đó mình có thể là một người thân của Phật Thích Ca hơn cả Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nữa, nhưng mà do cái duyên riêng của mình mà nó thành ra xa so với mấy ngày kia, thành ra xa bởi vì mấy ngày kia là hướng theo pháp, mình có thể chưa nghĩ đến chuyện pháp, thành ra mình ngày nay mình mới lọt tọt mình theo sau như vậy. Nhưng mà mình vẫn là đệ tử Phật Thích Ca. Đối với đạo Phật cái vấn đề nó rất rõ ràng, tại vì đạo Phật nó đi ngược với thế gian lắm, mà chúng ta đều là những người có tính tình của thế gian hết, mình có khác gì mọi người khác hết, nhưng mà tại sao mình theo đạo Phật? Đối với đạo Phật theo các tôn giáo khác dễ thôi, bởi vì các tôn giáo khác họ có nhiều cái quan điểm nó thuận, nó xuôi theo thế gian. Còn cái đạo Phật này cái gì nó cũng ngược lại hết, đời này ai cũng thích thì Đức Phật nói đời là khổ. Cái Đức Phật ca ngợi ai cũng thích, gia đình vợ con êm ấm, Đức Phật tối ngày nói đó là nơi cái xiềng xích dây dợ trói buộc, nói xuất gia giải thoát thanh cao. Đức Phật nói cái gì nó cũng ngược, mà tại sao mình lại tin nghe theo? Nếu mình có duyên từ những đời trước, cái gì ở trong mình nó theo, cái lực nào ở trong mình, cái kết nối ở trong mình nó là ở duyên đời trước. Thế cho nên mình có duyên. Duyên của mình có với Phật Thích Ca không phải là được cứu độ, mà là mới phát lòng tin thôi. Mình có duyên với Ngài chỗ đó thôi. Mình sẽ được cứu độ là do hai vị Phật, một là A-di-đà, hai là Phật Di Lặc. Hai vị đó, một vị thì Phật Di Lặc thì phát nguyện độ chúng sinh, mà trong số chúng sinh Ngài phát nguyện độ là Ngài gieo nhân duyên và độ luôn những đệ tử Phật Thích Ca mà không thành công. lờ dở nửa chừng xuân. Thì do đó cho nên Phật Di Lặc, Đức Phật mới thọ ký cho mình là các đệ tử mà ta chưa có độ được hết là đời sau gặp hội Long Hoa của Di Lặc, Di Lặc độ hết, chúng ta là sẽ từ từ cái mầm mống đạo cho chúng ta nó sẽ tăng trưởng qua nhiều kiếp, cho đến khi gặp Phật Di Lặc thì được độ. Thành ra chúng ta có duyên được Phật Di Lặc nhiếp nữa. Phật Di Lặc nhiếp mình như vậy, Phật Thích Ca nhiếp mình một phần, Phật Di Lặc nhiếp mình là phần hậu cuối. Cái hiện tại bây giờ thì một số người, tại vì không phải chúng ta Phật tử nào cũng theo tịnh độ, cũng niệm Phật A-di-đà hết, cho nên chỉ có những người nào niệm Phật A-di-đà là những người có duyên với Phật A-di-đà trong hiện tại này. Thì Phật A-di-đà sẽ nhiếp thọ, nhiếp thọ chúng ta là cũng do chúng ta có duyên. Tự nhiên chúng ta nghe Phật A-di-đà có lòng tin, tự nhiên chúng ta chịu chấp nhận niệm Phật A-di-đà, chứng tỏ chúng ta có duyên, có nhân duyên được nhiếp thọ từ những kiếp trước. Thời buổi này ấy, khoa học cái gì cũng mắt thấy tai nghe đấy. Thành ra mình mà mù, mình mà điếc là mình hết có khoa học. Thế mà nói đến cảnh giới cực lạc á, tự nhiên mình tin. Thì như vậy nó phải có duyên từ đời trước chứ. Mà ai là cái người giải thích được đây? Mình đi hỏi mấy thầy, thầy giải thích, thầy chỉ ra đi cực lạc thế giới đâu đi. Đâu có thầy nào chỉ được. Mà tại sao mình tin? Tại sao mình chịu theo? Là mình phải có duyên từ đời trước. Không thôi là cái gì ở trong mình nó theo vậy. Mà mình biết rõ nếu mà mình mê tín thì mình đã mê tín, mình đã đi xin xăm hoài rồi. Chứ đây mình phải người xin xăm đó. Mà có rất nhiều vị không hề có một cái ý tưởng là gì siêu hình trừu tượng hết, là tự nhiên khi nghe đến cực lạc thế giới, khi nghe Di Đà Phật cái chịu theo. Đó là do có duyên từ những đời trước, là những duyên đó là duyên được ngài nhiếp thọ, cho nên kiếp này mình nghe cái lực đó nó ảnh hưởng tới mình liền, và tự nhiên mình hoạt động theo. Chư Phật muốn mình tu hành, chư Phật muốn mình thành đạo, và chư Phật đã đem cái ý muốn đó truyền sang mình qua bao nhiêu kiếp làm lợi ích cho mình. Nhờ cái phương tiện làm lợi ích đó mà cái ý muốn mình tu hành của chư Phật bắt đầu lôi kéo mình. Lôi kéo mình như vậy thì mình bắt đầu coi như bước vào con đường đạo, tức là bước vào cái quỹ đạo của ý muốn của chư Phật, chư Bồ Tát. Từ đó mình truyền theo cái ý muốn đó. Ý muốn của Phật muốn rằng là mình học đạo, mình tu tập, mình phát triển thiền định, trí huệ, nhẫn nhục, mình từ từ mình phải làm theo. Mình có ai chịu nhẫn ai không? Không ai chịu nhẫn ai hết. Chỉ khi chỉ có cha mẹ nhẫn con cái, cái đó có. Nói cha mẹ với con cái xong nghe nó thảm quá à. Ngoài ra không ai chịu nhẫn ai hết á. Phật muốn mình nhẫn, mà Phật muốn mình nhẫn với tất cả mọi người à. Nhưng mà một khi mà mình rơi vào trong quỹ đạo của Phật, tức là khi mình phát khởi lên lòng tin á, một khi mình thực hành cái sự tin tưởng đó, tự nhiên từ từ mình sẽ làm theo ý Phật, tự nhiên từ từ mình sẽ tu nhẫn. Không phải là lực của mình, đó là lực của Phật, lực của Bồ Tát. Mà vị nào mà tu không được là bởi vì vị đó chưa có duyên, tức là chưa có được gặp Phật để Phật nhiếp thọ trong cái khi mà Phật tu Bồ Tát đạo, chưa có duyên gặp. Đôi khi mình có duyên với một vị khác, một vị Phật khác, một vị Bồ Tát khác, thành ra mình phải chờ. Chính như vậy đó mà chúng ta thấy Bồ Tát phát nguyện nhiếp thọ, thực hành lục độ ba la mật, tạo nên cái năng lực nhiếp thọ chúng sinh, rồi nhiếp thọ chúng sinh theo ý của các ngài. Các ngài giác ngộ, các ngài biết là chúng sinh nên như thế nào mới giác ngộ. Các ngài muốn chúng sinh giống như vậy, từ từ chúng ta bị nhiếp thọ và chúng ta sẽ phát triển theo đúng như Phật. Nhưng mà vấn đề cũng còn rất là gay cấn, bởi vì ở trong thế gian này không phải chỉ có một mình Phật mới nhiếp chúng sinh, mà vương cũng nhiếp chúng sinh. Bởi vì ai muốn có thế lực, ai muốn làm được một chuyện gì, người đó phải tìm nhân duyên, người đó phải thâu nhiếp cái nhân duyên đó lại. Mà tất cả những cái người ta hưởng thụ trong cuộc sống này, người ta đòi hỏi cần phải có thế lực. Thế lực mang lại vật chất cho người ta, cho nên những người đó người ta đều tìm cách nhiếp. Người ta có thể nhiếp bằng nhiều cách, một là nhiếp bằng vũ lực, anh nào không theo thì treo cổ anh đó, rút khẩu súng ra, ai theo tôi thì tự nhiên người ta theo mình hết. Mình nhiếp bằng như vậy, nhiếp bằng sức mạnh, nhiếp bằng sự hăm dọa. À, có thể nhiếp bằng nhiều cách khác, nhiếp bằng cách tinh tế khôn khéo hơn, nhưng mà mục tiêu là thành lập một thế lực. Ví dụ Mai Ba Tuần chẳng hạn vậy, rất là sầu não khi mà thấy Đức Phật Thích Ca thành đạo, sắp thành đạo, cho nên đến phá. Bởi vì khi thành đạo như vậy thì cái vấn đề mà con người ta nó bị Phật Thích Ca nhiếp, mà nó không những mà là những người nào có thể theo Phật Thích Ca thành đạo được là những người đã từng trong kiếp trước được Phật Thích Ca làm lợi ích cho, tức là bị nhiếp lực của ngài nhiếp rồi. Ngài làm xong cái hành động đó thì tự nhiên ngài có một cái năng lực đối với tất cả mọi người khác, ngài đều có một năng lực rất mạnh, dù là những người mà mới gặp lần đầu đi chăng nữa. Tuy rằng người đó có thể theo ngài không được thành công như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà người đó vẫn bị ngài nhiếp. Thì như vậy đó, nếu mà chúng sinh mà bị cái lực của một vị Phật nhiếp như thế đó, chúng sinh từ từ nó quay ngược trở lại với cái tâm hưởng thụ của nó, thì Ma Vương bị mất thế lực. Cho nên Ma Vương Ba Tuần đó là tiêu biểu cho sự hưởng thụ, tiêu biểu cho nghĩa là vua chúa của hưởng thụ. Cho nên vì vậy mà tự nhiên khi mà Phật Thích Ca sắp thành đạo là Ma Vương thấy nôn nao, bất an, khó chịu, khó ở đủ thứ đó. Ở cung điện thì bắt đầu tối ám, sợ. Tức là cái thế lực nó bị mất đi. Mình có thể tưởng tượng là mỗi một cái tâm tưởng hưởng thụ của mình ấy, nó đóng góp vô làm cho cái cung điện của Ma Vương nó trong sáng rồi. Và mỗi một cái niệm mà xả bỏ cái đó ra của mình ấy, làm cho cái phần ánh sáng của cung điện nó mất đi một phần. Cho nên cái thế lực đó nó bao trùm hết tất cả chúng sinh. Chúng sinh nằm ở trong cái nắm giữ của nó. Thành ra có thể nói nó nhiếp. Vì vậy cho nên trong thế gian này nó có nhiều cái lực nó nhiếp mình lắm. Nếu mình mà không sinh đúng cái thời mà có một vị Phật ra đời, mình chỉ mang cái lòng tin của Phật mà không có mặt Đức Phật ở đó và thời mạt, mình bị các cái thế lực khác nó nhiếp, nó kéo theo, nó giằng co. Thành ra mình ở trong cái trạng thái là nó không biết ra sao hết. Chính đó là cái mà tâm trạng của nhiều vị tu tập mà thấy nó cứ mình cứ còn tham, còn sân, còn si, nó cứ lây nhây mình hoài cái này nọ, mình không có dứt khoát được cái đủ thứ trong đó, là bởi vì không cái nào nó nhiếp mình một cách dứt khoát được. Nên là những nhân duyên của mình nó đủ thứ trong đó. Mình lại phải làm sao mình chờ, làm sao mình sinh vào đúng một thời nào mà có một vị Phật ra đời, thì lúc đó cái đạo của mình tự nhiên nó mạnh trở lên. Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát, một Bồ Tát mà được nhiếp rồi tu tập Bồ Tát đạo, trong lúc tu tập như vậy phát triển cái tâm đại bi, thực hành lục độ, Bồ Tát ấy thực hành đến mức độ mà xả cả thân mình đi, là Bồ Tát nó có thể vượt ra khỏi cái sự nhiếp hóa của Ma Vương. Tức là tâm của Bồ Tát đó, nó dứt khoát, nó không bị một cái lôi cuốn của cái sự hưởng thụ nào hết. Nó không có cái gì làm lay chuyển được. Thì lúc đó cái vị Bồ Tát đó nó vừa nhiếp chúng sinh mà vừa, tức là lợi tha mà vừa lợi mình nữa. thì Bồ Tát nó bắt đầu vươn lên mạnh mẽ và nhập vào trong con đường đạo, nhập vào trong cái, các cái vị của đạo gọi là địa, gọi các tầng bậc của đạo. Các tầng bậc đó, một vị Bồ Tát như vậy có thể phá ma được rồi, chứ đừng nói đến Phật nữa. Nhưng mà để lợi ích cho chúng sinh, ma có thể không làm gì được mình, nhưng mà mình muốn kéo chúng sinh ra khỏi cái thế lực của ma đó, thì mình phải đi cho đến cứu cánh là thành Phật. Đấy là phải tiếp tục học cái pháp của Phật rất nhiều nữa, phát triển cái chân lý đến mức độ viên mãn, trí huệ phải viên mãn. Đại từ đại bi này, nó thập lực tứ vô úy này, nó gì, tất cả những năng lực của Phật nó phải viên mãn. Thế thì đó là tiến trình của Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Thì Bồ Tát tiến đến đó rồi thì vị Bồ Tát đó, lúc đó cái công đức của vị Bồ Tát đó có thể nói là cái kết quả của nó không có ở trong ba cõi. Đạo Phật nhìn theo nhân quả, nếu mà tột cùng cái phước đức mà tột cùng, cái quả mà tột cùng của cái cõi con người này, nó là vua thì thôi, vua của tất cả của địa cầu này. Nhưng là nếu bây giờ mà cái nhân nó mạnh hơn nữa đó, thì quả cái cõi con người này nó không tương ứng được với cái quả đó nữa. Và lúc đó mình thành quả là vua trên cõi trời. Thì cái phước đức của mình nó quá mạnh. Thì cái nhân đó, để mà thành quả đó của hiện hữu ra mình á, cõi người không có đủ, không có đáng nữa, không có xứng đáng nữa, không có thích ứng nữa. Thành ra đối với đạo Phật nhìn á, chúng sinh vốn không tự có, tất cả do nhân duyên. Cho nên đạo Phật nhìn thấy là nhân duyên nó vô lượng, cho nên có vô lượng loài, có vô lượng cõi. Mình thí dụ mình lấy một cái nhân duyên bố thí. Theo đạo Phật nhìn á, một người ngày nay người ta làm tỷ phú bởi vì kiếp trước người ta bố thí rất nhiều. Một người ngày nay có thể làm vua, làm tổng thống bởi vì kiếp trước người ta bố thí rất nhiều. Thế bây giờ nếu mà bố thí rất nhiều nhưng mà cũng không có ai bố thí đến mức độ đem hết tài sản để bố thí. Một người đem hết tài sản để bố thí, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên. Vì cái hành động đó thì như nó quá mức con người. Và người ta có thể kính trọng cái người đó hơn loài người. Thì một người bố thí hết tài sản như vậy có thể sinh làm vua cõi trời. Cho nên chính Đức Phật cũng nói với Ma Vương là ngươi ngày nay mà được làm Ma Vương, nó là chẳng qua trong một kiếp trước ngươi bố thí tất cả gia sản mà mới được cái phước báo đó thôi. Mà ngươi đòi đấu với ta, ngươi đòi hại ta, mà trong khi ta nó vô lượng kiếp bố thí không phải tài sản mà cả thân mạng nữa. Đức Phật nói Ma Vương là để Ma Vương lui đi, không có làm gì được Phật đâu. Cho nên Phật nói là cái năng lực của ông ngày nay là chẳng qua chỉ bố thí hết một cái gia sản thôi, còn ta bố thí vô lượng gia sản, bố thí cả thân mạng nữa thì làm sao mà đòi phá ra được. Thì chúng ta nghe câu nói vậy là nói cái lý nhân quả trong đạo Phật. Thế thì Đức Phật ấy, làm vua cõi trời ấy, cũng chỉ có thể bố thí hết gia sản của mình, nhưng mà giờ bố thí cả thân mạng nữa thì vua cõi trời cũng không dám làm chuyện đó. Thành ra cứ như vậy mà chúng ta thấy là cái quả báo như vậy nó ở đâu, nó nằm ở đâu. Thì trong đạo Phật mới nói là những cái quả báo đó nó không tạo ra một cõi nào, bởi vì Bồ Tát luôn luôn dùng tất cả những cái năng lực đó, dùng những cái lực công đức đó hồi hướng về cho chúng sinh và tiếp tục sinh trở lại với chúng sinh để tiếp tục cứu độ, giếp thọ chúng sinh mà cứu độ nữa. Cho nên chính vì vậy mà nếu mà nói mà tương xứng với lại cái địa vị của Bồ Tát đó, thì hết cả những cõi trời của cõi dục này, sáu cõi trời cõi dục này cũng không xứng đáng với cái quả báo của Bồ Tát. Và Bồ Tát lại luôn luôn là một con người để tiếp tục cho nó viên mãn cái công đức và trí huệ cứu độ của mình ấy. Thì cái cuối cùng hết ấy, bao nhiêu công đức tích trữ đó của Bồ Tát đó, Bồ Tát biết rằng là bây giờ chúng sinh cũng bắt đầu được thuần thục rồi, thì vị Bồ Tát mới bắt đầu đem hết cái công đức đó ra cũng như cái tiền để dành của mình, biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp này, đem cái công đức đó ra cộng với những cái công đức mà những chúng sinh đã được nhiếp thọ mê thành lập tịnh độ. Chúng ta nghe rất là thấy là lạ, chúng ta biết vũ trụ thì từ đâu ra, thế giới từ đâu ra, trong đạo Phật nói từ duyên khởi, mà duyên chính là nghiệp. Thì ngày nay á, nghiệp là ý muốn, ngày nay cái vị Bồ Tát đó sau khi đã thâm nhập vào chân lý rồi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tạo vô lượng vô biên công đức, Bồ Tát đó mới lấy công đức ra để thành tựu tịnh độ, thành tựu một cái cõi. Tại vì một vị Bồ Tát phước lớn quá, thành ra ở đâu cũng như ở tạm hết á, không phải chỗ ở thật của mình. Nhưng mà ông vua đó, mà ông đi vào nhà dân đó, thì chỗ nào cũng là chỗ tạm thôi, đi đến nhà quan đi nữa cũng là tạm ở thôi. Cái chỗ chính của ông vua đó nó ở bên ngoài các cái nhà của dân già đó. Cho nên Bồ Tát đó, bao nhiêu kiếp làm lợi ích chúng sinh thì đều là ở ké hết. Thành ra như vậy chúng ta mới nghe những cái tích ở Phổ Đà Sơn mà, là Quan Thế Bồ Tát là mượn của Mãng Xà Tinh đó, mượn cái Phổ Đà Sơn của Mãng Xà Tinh để mà thành lập đạo tràng. Thành ra tất cả những cái thế giới này của mình ấy, là nó có chủ hết. Đấy, nó có chủ của nó. Cõi trời có chủ cõi trời, cõi con người có con người làm chủ của nó. Nó không phải là cõi của Phật với Bồ Tát thực sự, mà nó trong đó chỉ là cái nơi mà Phật Bồ Tát tôi luyện để cứu độ mọi người. Khi mà hiển hiện ra cái cõi thật của Phật với Bồ Tát ấy, thì nó lại là một cõi riêng biệt khác mà nó khó tả lắm, kêu là bất khả tư nghị, bởi vì nó tương ứng với chân lý. Thì chân lý lạ lùng rồi thì cái cõi đó nó viên dung vô ngại. Thì đại khái mình nghe cõi người ta diễn tả về cõi cực lạc thế giới trong kinh A Di Đà nói vậy: cây cối này nó nước non gì nó cũng bằng vàng bạc lưu ly bất bảy báu hết đó. Cái chất của nó không phải là những cái chất mà dễ hủy hoại, mà cái chất mà gọi là mong manh rồi này nọ, mà nó bền vững, nó bền chắc như là những cái loại ngọc báu. Mà ngọc báu lại còn phân ra nhiều, cũng ngọc báu đó ở cõi con người của mình á, mà so với cõi trời á, thì nó thua xa. Ví dụ mình lấy một viên kim cương á, ở cõi này á, mà so với viên kim cương cõi trời là nó thua lắm, cái chất lượng của nó thua lắm. Mà cõi trời á, thì mỗi cõi trời cao hơn á, thì kim cương của nó lại càng tinh vi hơn nữa. Mà đến tịnh độ thì không cõi nào có thể so được. Tất cả những cái chất ở nơi đó, từ chất cát ở dưới ấy, kêu là vàng nhưng mà thực ra nó vàng ở cõi này không có so được đâu. Và trong cái cõi đó nó luôn phản ảnh ra pháp, phản ảnh ra chân lý. Tại vì Bồ Tát hành đạo nhiếp chúng sinh nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa của chân lý, tương ứng với chân lý. Cho nên suốt cái quá trình hành đạo như vậy của Bồ Tát, tức là suốt quá trình tạo nhân duyên như vậy, đến khi thành quả rồi, cái quả đó nó phản ảnh ra cái nhân đó. Trong cái quả đó chúng ta có thể nhìn trong một lá cây thôi, chúng ta thấy vô lượng vô biên thế giới ở trong đó. Chúng ta thấy tất cả những cảnh khổ đau từ địa ngục lên đến cảnh sung sướng cõi trời. Nghĩa là ở đâu nó cũng chiếu hiện, nó phản ảnh ra, và nhìn chỗ nào cũng nghe Phật Pháp, mà cũng thấy Phật Pháp, mà tiếng động nào cũng ra Phật Pháp, mà âm thanh rất là hay mà vẫn thấy Pháp. Thường thường cái hay của âm nhạc thì nó khởi lên cái tâm ủy mị của mình, nó phát triển ra cái năng lực phiền não của mình, nó làm con người có thể đọa và có thể đâm biếng nhác. Nhưng mà âm nhạc ở tịnh độ rất là hay, nhưng luôn luôn nghe ra Phật Pháp, tức là nghe vào trí huệ phát triển, thấy ra chân lý, thấy ra tất cả những cái pháp ích lợi chúng sinh cứu độ này nọ. Đó là điểm đặc biệt ở tịnh độ. Ngay cả nhạc của cõi trời ấy, dù là rất hay nhưng mà nó vẫn có tính chất mê hoặc. Tức là cái câu chuyện mà chúng tôi thường kể đó, trong kinh nói là Ma Hầu La Già là một loại thần âm nhạc ở trên cõi trời, mà có 500 vị tiên trong núi tu đắc thần thông bay ở trên trời đó, mà có một cái cô ma hầu la già nữ ấy, tắm ở dưới suối ấy, cất tiếng hát lên một cái ấy, mà 500 vị tiên kia đang bay trên trời nghe cái tiếng hát đó thôi ấy, mà mất hết thần thông, rụng lột đột xuống ấy, như chuối rụng. Thì biết nghe âm nhạc của cõi trời nó cũng mê hoặc vô cùng và nó làm đoạn lạc. Nhưng mà đặc biệt âm nhạc của Tịnh Độ rất là hay, mà lại nghe ra Phật Pháp không à. Tức là cái trí huệ tăng trưởng, công đức tăng trưởng, đại bi tăng trưởng cứ vậy đó. Thành ra Tịnh Độ là một cái quả báo của bao nhiêu kiếp tu tập của vị Bồ Tát. Thì chính vì vậy mà khi mà đã thống nhiếp tất cả chúng sinh một cách thuần thục, Bồ Tát đã làm tất cả những cái hạnh lục độ ba la mật viên mãn, không còn một cái gì trở ngại, sợ hãi ở trong đó hết. Cái vị Bồ Tát đó biết rằng là bây giờ cái bước tiến đến là mình phải chấp nhận cái kết quả. Bao nhiêu kiếp này mình tạo bao nhiêu cái nhân công đức mình đều không nhận quả hết. Mình đều muốn hồi hướng đến chúng sinh để nhiếp chúng sinh, để làm cho chúng sinh thuần thục, để làm chúng sinh phát tâm đạo, để làm chúng sinh bất thối chuyển ở trong con đường đạo. Bây giờ chúng sinh nó đã được như ý mình rồi, bây giờ phải hiển hiện ra kết quả. Thì lúc đó Bồ Tát bắt đầu thành tựu, bắt đầu nghĩ đến sự trang nghiêm tịnh độ. Thì với cái công năng của Bồ Tát cũng như là một người giàu có tiền đó, người đó muốn xây lên một căn nhà đó, thì người đó có thể bảo hãy làm nhà tôi như vậy, như vậy, như vậy theo ý muốn của mình. Đấy. Thì đây cũng như vậy đó. Cho nên khi mà một vị Bồ Tát muốn trang nghiêm tịnh độ, Bồ Tát nó thường thường có thể nhìn chiêm ngưỡng tịnh độ của các chư Phật khác, rồi lấy cái đẹp của tịnh độ của các chư Phật khác đó, mà phát nguyện là sau này khi tôi thành Phật thì ở cõi nước của tôi nó sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Bồ Tát có thể như vậy. Nó đây là cái phát nguyện gọi là trang nghiêm tịnh độ. Thì 48 cái nguyện của Phật A-di-đà là đến cái giai đoạn mà lúc đó Phật A-di-đà đã đến cái giai đoạn Bồ Tát mà phải phát cái nguyện trang nghiêm tịnh độ. Thì phát nguyện trang nghiêm tịnh độ như vậy thì trong đó là nó có cõi của mình, đất đai như thế nào, cây cối như thế nào, vẻ đẹp nó làm sao, trên trời như thế nào. Thì thông thường Bồ Tát cũng đều qua cái thiên nhãn, Bồ Tát đều thấy rõ được hết tất cả các cái đẹp của cõi trời nữa, và cái đẹp của các tịnh độ khác nữa. Thì Bồ Tát đều lấy những cái đẹp đó để mà trang nghiêm, tức là để làm đẹp, để tô điểm cho cái thế giới của riêng mình với các chúng sinh mà mình nhiếp họ. Rồi chúng sinh sinh về cõi đó làm sao được những gì? Dĩ nhiên là trên hết đó là để giác ngộ đó. Tức là để thâm nhập vào pháp và chân lý. Nhưng mà ngoài ra thì tất cả những cái khác, những cái pháp phụ trợ khác đó, đều được lợi ích ra làm sao. Thì lúc đó mỗi một vị Bồ Tát đều có một cái ý thích riêng. Nhưng mà cái đẹp thì có thể diễn tả ra đó, thì trong kinh diễn tả ra thì nói là chung thôi. Tại vì vị nào cũng có thể đủ cái công đức á, để tạo ra những cái đẹp bình đẳng với nhau, các vị Phật á. Thì đó là giai đoạn đó là chúng ta mới hiểu cái 48 lời nguyện. 48 lời nguyện này là trong cái tâm nguyện của Bồ Tát. Tâm nguyện căn bản của vị Bồ Tát đó là độ chúng sinh. Bây giờ nó đến cái giai đoạn là mình phải nguyện thành lập một cái quốc độ để tất cả chúng sinh nó về đó mà thành tựu cái chân lý. Thì cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát đó, độ chúng sinh không có giới hạn. Cho nên khi chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy là tất cả chúng sinh nào mà được Bồ Tát nhiếp thọ rồi, thì khi mà cái tịnh độ nó thành tựu thì các Bồ Tát đó đều hiện sinh ra, hóa sinh ra ở trên đó một cách tự động. Các vị mà được nhiếp thọ rồi đó, lúc đó thì các vị đó trở thành ra là những trợ lực, những cộng sự, những vị trợ lực với Phật A Di Đà để cứu độ các chúng sinh khác. Thì mình có thể nói là cũng như là một tổng thống thành lập cái nội các để mà làm việc cho tất cả người dân trong nước. Thành ra cái nhìn của một vị Phật nó vẫn là toàn thể chúng sinh, nhưng mà cái nhìn của một vị Bồ Tát đó, nếu mà Bồ Tát nó biết rằng là mình phải là Phật, mình phải trở thành Phật, mình mới thành tựu được cái nguyện đó. Để trở thành thành Phật như vậy, mình phải có đồ chúng đó trợ lực để mà nó thành ra một cái cõi, nó thành ra một nơi mà nơi đó cho chúng sinh sinh về, nương tựa về. Cho nên vì vậy trong cái nguyện đó, nguyện chính yếu là các chúng sinh mà sinh về cõi nước của tôi. À, thường nói như vậy. Nếu các chúng sinh nào sinh về cõi nước của tôi thì vậy, thì mình có thể mở bất cứ một nguyện nào. Bây giờ chúng tôi lật ra mà nói đến vấn đề chúng sinh ấy. Ở trong này ấy, thì người ta phân ra người ta phân ra thành nhiều phương diện. Ví dụ như người ta phân ra là về quốc độ, về cảnh giới của quốc độ chẳng hạn, vệ sinh về đó, quốc độ làm sao, cõi nước như thế nào, tất cả những cái đó đều là cũng để chờ đón làm lợi ích cho những chúng sinh được sinh về đó. Ví dụ như nguyện thứ 23, cái này là tôi lật vô tình ấy, nhằm ngay nguyện thứ 23, là cái nguyện này là cái nguyện mà chán làm thân người nữ mà muốn chuyển thành thân nam. Đức Phật Thích Ca nguyện, Đức Phật A Di Đà ngài phát cái nguyện là: ngã tác Phật thời, khi mà tôi thành Phật, nhược hữu nữ nhân, nếu có người nữ nào nghe đến danh tự của tôi, nghe đến tên của tôi mà phát lên cái lòng tin thanh tịnh, rồi phát bồ đề tâm, rồi chán ngán cái thân nữ này mà nguyện sinh về nước tôi, thì khi mà mạng chung thì cái vị đó sẽ hóa ra thành người nam mà vãng sinh về quốc độ của tôi. Nếu mà không như vậy thì tôi không thành chính giác. Thì đặc biệt cái nguyện chúng ta thấy là trước khi thành Phật của các vị Bồ Tát đó, đều có cái câu nói là: nếu không vậy là tôi không thành chính giác. Mà nó phải đúng như vậy. Thì bây giờ ngài đã thành chính giác, tức là nó phải đúng như vậy. Thành ra khi người ta coi cái nguyện này của ngài, cái người nữ là người ta coi cái nguyện này của ngài, người ta muốn chuyển thành thân nam thì người ta bắt đầu tin tưởng. Tại vì ngay ngài nguyện là: nếu mà không được như vậy tôi không có thành chính giác. Mà bây giờ ngài đã thành chính giác, ngài thành Phật, tức là điều đó chắc chắn được. Thành ra khi người ta thấy như vậy thì người ta bắt đầu phát tâm tín khởi và người ta tu tập. Thì nghe qua như vậy quý vị cũng biết là nguyện của Phật A Di Đà là ở giai đoạn ngài sắp thành Phật. Và bây giờ ngài thành Phật rồi, thế cho nên các nguyện này đều có hiệu lực, tức là đều linh ứng. Do đó mà chúng ta tin tưởng vào đó mà phát tâm hướng về đó. Thì đây cũng sẵn đây chúng quý vị thấy tôi nói là qua về vấn đề người nữ này, vì mình mở ra cái đúng cái duyên này thì nói vấn đề người nữ như vậy. Thì thực ra quý vị ngày nay thì người nữ có oai quyền lắm, thành ra Đức Phật nói cái gì sao cũng ngược đời. Nhưng mà vấn đề ở trong đạo thì nó có khác với đời. Và điều thứ hai nữa là phức tạp ở cái chỗ là đại thừa, tiểu thừa. Rồi cái thời đó nữa, sự tu đạo của thời đó nữa, người ta đều, tất cả những người tu đạo của tất cả các ngoại đạo này nó cũng đều là người nam. Vua chúa kính trọng cũng vậy, kính trọng toàn các bậc tu hành, các bậc thánh này nó là người nam hết. Thì người nữ trong thời đó thì dĩ nhiên là phụ trợ cho người nam thôi, chứ không có thể độc lập được, phải lệ thuộc người nam. Điều nữa là trên cái con đường mà tu thanh tịnh á, thì đại đa số cái vấn đề xuất gia là chỉ cho người nam hết. Thành ra khi nói vấn đề thanh tịnh á, thì người ta không có nghĩ đến nam nữ bình đẳng nữa, mà nói sự thanh tịnh rồi, vì tất cả những người xuất gia là nam. Cho nên nói đến thanh tịnh thì có nghĩa là người nữ là cái đối tượng làm cho không thanh tịnh. Chứ bây giờ nếu mà 50, 100 người xuất gia, 50 nam, 50 nữ, thì lúc bây giờ mới phải nói là nam nữ. Nhưng mà bây giờ đó, thời đó mình phải biết là 100 người xuất gia tu đạo thì 100 người là nam. Cho nên cái vấn đề đó, người nữ là cái người mà kéo người nam trở lại cái đời sống của thế tục. Rồi một vấn đề nữa như vậy, để kêu là cõi Phật thì nó gặp vấn đề đại thừa với tiểu thừa. Cái tiểu thừa không có cõi Phật, tiểu thừa chỉ có Niết Bàn. Ngoài những cái cõi của thế gian ra, nó không có gì nữa hết, chỉ còn có Niết Bàn mà thôi. Thì bây giờ có cõi tịnh độ, thì tịnh độ là cõi của thế gian hay là Niết Bàn? Nếu mà Niết Bàn thì không có cõi như vậy, không có người, không có trời, không có cây cối, không có mặt đất. Niết Bàn không có như vậy. Mà nếu là thế gian thì làm sao kêu là tịnh độ được? Bởi vì thế gian không có thanh tịnh. Tất cả sáu cõi trời, cõi dục đều có thiên nữ, thiên nữ rất đẹp nữa, thành ra không có thanh tịnh. Cái sự hưởng thụ mà giữa nam với nữ là không có coi là thanh tịnh. Thành ra luôn luôn để đối lại, để nói cho bên tiểu thừa biết là tịnh độ là một cõi hoàn toàn tối thắng thanh tịnh. Phần nhiều thường thường nói không có người nữ, nói vậy đó. Tại vì khi mà có chúng sinh ở đó, có một đó là vào thiền, vào cõi sắc, cõi vô sắc đó, thì cũng không có khởi động lên một cái gì, không có cảnh giới. Còn bây giờ có cảnh giới, có người ấy, mà thì phải có nam nữ. Có nam nữ là không có thanh tịnh. Thì tịnh độ này không có người nữ. Thành ra tịnh độ này có người nữ sinh về, nhưng mà trong số đó có những số người nữ muốn chuyển thân nam. Đó, hạn như vậy. Đó là cái ý nghĩa cho mình thấy như vậy. Và chúng ta tạm ngừng đây, rồi sau chúng ta mới vào 48 nguyện để coi qua, sơ lược qua. Thì chúng tôi có thể kết thúc kể cho quý vị nghe một cái chuyện tha lực rất là hay, mà ai cũng phải thấy rõ. Có cái anh đó thích đi câu cá. Thích đi câu cá như vậy đó là, rồi anh lại hay uống rượu. Thế rồi câu cá uống rượu, bạn bè anh thì nay cô này mai cô kia, cô nào anh cũng thấy dễ thương, cô nào cũng thấy yêu được. Mà nhiều cô thành ra anh luôn luôn anh nói láo. Đã vậy đi làm việc này nọ gì này nọ gì ấy, thì dĩ nhiên anh làm buôn bán gì nữa thì anh làm việc gì ấy, thì đôi khi anh cũng có cái gọi là lợi dụng của sở. Ví dụ như nói điện thoại trong sở, kêu điện thoại khắp thế nơi mười phương thế giới, ngồi rung đùi nói tha hồ, chẳng có tốn kém gì hết nữa. Thế đến khi anh mới muốn đi quy, anh muốn đi quy, ông thầy nói anh là anh có bây giờ giới thứ nhất không sát sinh, quy thì được mà thọ năm giới không sát sinh. Anh bảo chứ còn thích câu cá lắm là không được. Không trộm cắp, anh bảo con trộm cắp, nhưng mà trộm cắp làm sao? Thì rồi ông thầy mới nói ra, ông bảo là trốn thuế, lậu thuế cũng là ăn trộm. Mình dùng của công sở như vậy không được phép vậy cũng là ăn trộm, nhưng mà thôi cái đó còn giữ cũng được. Trộm cắp cũng xong nữa. Thế thì giới nói láo, bảo không được nói láo. Thì anh bảo chứ cái này con giờ còn nhiều cô bồ lắm mà không nói láo không được. Nói láo cũng xong nữa. Đến bảo chứ bây giờ không có được cái vấn đề mà mình gia đình này, nó mình phải ngay ngắn cũng được gọi là tà hạnh. Thì anh bảo anh sao bộ bịch tứ tông hết như vậy, bảo chung thủy cũng nổi, anh bảo cũng được luôn. Anh bảo bây giờ giới cuối cùng là cấm uống rượu, anh bảo trời ơi con này phải uống rượu thôi, thế giờ năm giới đều giữ cũng được hết. Anh thấy anh có sức để giữ năm một giới nào năm giới hết. Thế một thời gian sau thì anh gặp một cái cô đó, cô này rất duyên dáng, xinh, dễ thương, đầy đủ hết những cái gì mà anh mơ ước người trong mộng tới. Mà cô này cô lại rất là đứng đắn đàng hoàng, có uy nữa, chắc kiếp trước cũng bố thí cho anh nhiều, có uy với anh lắm. Thế có uy như vậy rồi thì cô rồi đến khi hai người bắt đầu sắp làm lễ cưới này nọ, cô này mà thôi giờ đi quy y. Anh cũng gia đình con cái cha mẹ Phật tử hết rồi, còn em thì quy đã lâu, bây giờ thì phải quy giữ năm giới chứ. Thì anh bảo chứ anh bảo chứ anh hồi xưa anh có thử rồi mà nghe hỏi anh thấy không được, cái cô này mà có gì đâu không được, bây giờ cứ đi quy đi. Thế vào quy thì giờ thầy hỏi quy xong rồi năm giới, thầy bảo chứ sát sinh có giữ được không? Thế anh quay lại nhìn vợ anh bảo dạ giữ được. Bây giờ vợ ông cho đi câu cá nữa. Chứ nói láo có giữ được không? Anh quay lại anh nhìn vợ anh nữa, anh bảo bây giờ anh đâu có dám đụng đến câu nào được, mà đâu có dám nói láo, vợ không dám đụng, nhìn bảo dạ giữ được. Bây giờ chứ trộm cắp có giữ được không? Anh quay lại anh nhìn vợ anh bảo dạ giữ được. Đấy, ở đấy tà hạnh có giữ được không? Anh quay nhìn vợ anh bảo giữ được. Uống rượu có giữ được không? Thì từ lúc gặp cố bắt cấm không có uống rượu nữa, anh bảo dạ giữ được. Thế là giữ được cả năm giới, nhưng mà đều phải nhìn qua vợ hết á. Có vợ đó thì giữ được hết, nếu mà bỏ vợ đó thì không giữ được. Thế vậy rõ ràng là tha lực với còn gì. Thì có cô vợ như vậy là có lực giữ được cả năm giới. Thành ra thì sau này khám phá ra đó, mãi sau mới khám phá ra được cô vợ của mình chắc là một Bồ Tát hóa thân cứu độ mình. Thì cái này, cái ý nghĩa này trong Đại Thừa thì thực sự ra cũng không có gì gọi là lạ lùng hết á. Tức là Quan Thế Bồ Tát có thể hiện thân ra làm tất cả để nhiếp thọ chúng sinh, để nâng đỡ chúng sinh vào đạo, mà có thể hiện thân làm vợ, hiện thân làm chồng, hiện thân làm con cái, đủ hết. Ý nghĩa này là cái nghĩa mà trong cái tiến trình thực hành cái nhiếp thọ chúng sinh, công đức nhiếp thọ chúng sinh Bồ Tát, đôi khi có thể trở thành một người rất là hữu ích để nhiếp thọ người ta, đôi khi trở thành một người có uy mà cái uy lợi ích để nhiếp thọ người ta. Tất cả mọi cái đó Bồ Tát đều thực hành. Thì đó, A Di Đà Phật, hình thẳng gần đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
Phật, chúng con rất thành tâm và tha thiết tri ân những lời pháp vi diệu của thượng tọa ban bố cho chúng con vừa qua. Chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam để bước đường tu tập thành Bồ Tát hạnh, là một chứng minh sự Bồ Tát. Và chúng ta đứng lên đồng niệm danh hiệu để cung tiễn thượng tọa và đã an phận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
tự có thể tự do về hay là đánh lễ Phật gì đó sở hành vô ngại ha. A Di Đà Phật, chúc quý vị một đêm an lạc và nhiều đêm an lạc và luôn luôn an lạc. Nam mô.